Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vâng, thưa anh Thanh Bách cũng như là thưa khán giả, theo cái quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam hiện hành ấy, những cái vụ án mà có mức án dưới cái không do viện kiểm sát truy tố mà cái không án dự kiến nó khoảng từ 15 năm trở lại thì thuộc chức năng của các cái tòa án nhân dân cấp huyện, thị xã trực thuộc tỉnh hoặc là thành phố trực thuộc tỉnh, chứ còn trên 15 năm thì mới thuộc tòa án cấp tỉnh. Đấy là theo quy định hiện hành của Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam đối với phiên tòa sơ thẩm đấy. Vừa kết thúc chỉ là kết thúc sơ thẩm thôi, chứ còn về mặt nguyên tắc thì nó còn có phúc thẩm nữa. Và đôi khi nó có những trường hợp phải lên giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
Dạ vâng. Còn một điều nữa là thưa anh, những cái chuyện mà cáo giác mà nói rằng loạn luân hay là con hoang kia thì hoàn toàn là không còn nói tới nữa. Lý do vì sao thưa anh?
Cử tọa ở Việt Nam quan sát cái vụ án này từ khi bắt đầu cơ quan truyền thông được công an cung cấp thông tin và đưa lên truyền thông thì thấy nó rất là rắc rối và rất là phức tạp. Đúng như anh nói, ban đầu phía công an, nhà nước, chính quyền là nghi rằng cơ sở mà tu tập này là có cái tính chất gì đó nó loạn luân, lừa đảo để kiếm tiền, để mà lợi dụng cái lòng tốt và bá tánh để mà kiếm tiền. Hoặc có một cái gì đó nữa là chứng tỏ là muốn làm một cái hoạt động tôn giáo mà bất tuân cái luật pháp Việt Nam. Theo luật pháp hiện nay thì tất cả các tôn giáo đều phải là dưới sự kiểm soát của nhà nước, phải có đăng ký hết, được nhà nước cho phép hoạt động được. Nghĩa thì họ nhận định như thế, họ nghĩ rằng là nếu mà đúng như họ nhận định ấy, thì cái tính chất nguy hiểm đối với cái chế độ này nó cao, cho nên là nó sẽ tương ứng cái mức án cao. Thế nhưng mà sau này thì quá trình điều tra xác minh và thậm chí là họ biết có những bị can mà được truy tố là bị cáo. Bị cáo thì chưa chắc đã là phạm tội, người có tội. Bởi vì kết thúc phiên tòa nếu người ta không có tội thì cũng không thì vẫn là không có tội. Thế thì quá trình thụ lý vụ án ấy, giải quyết ấy, thì thấy nó mất một thời gian khá dài. Và có rất nhiều nguyên nhân để người ta tính đến cái chuyện là thay đổi như thế, như là chúng ta đều biết. Cái đầu tiên ai cũng phải nghĩ đến, đó là nhiều khả năng là cơ quan điều tra ban đầu và chính quyền đã sai lầm trong cái việc buộc tội cho cái cơ sở này. Thứ hai, nhiều khi á, vì do những cái phản ứng quá gay gắt của chính quyền đối với cái cơ sở này mà công chúng người ta không hài lòng, người ta phản đối dữ dội quá. Thế thì có thể là nhà nước sẽ tính đến cái chuyện là thôi thì cũng là cho nhà nhẹ thôi để diệt yên ắng dư luận, đã khá là nghĩa. Nhưng mà tôi thì tất nhiên là cái khả năng đầu tiên là do nhận định ban đầu của công an và nhà chính quyền, của cấp ủy của cái địa phương đó. Ví dụ như là huyện ủy Long An, tỉnh và huyện ủy Đức Hòa, thì họ cho là nguyên chất nó quá nghiêm trọng, cho nên là họ mới chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật gồm có công an, thì kiểm sát, tòa án là đưa lên những cái tội trạng rất là nặng nề như thế, như anh đã biết. Nhưng mà sau quá trình điều tra thì thường tôi nghĩ là chắc không đủ cái yếu tố để kết luận như thế. Và trước áp lực dư luận rất là dữ dội, nếu mà cái vụ này mà nó không ổn nào á thì rất dễ là cái cơ sở này bị kết tội oan. Và trong thực tế đó, một cái là không phải mình suy diễn mà thực tế có rất nhiều vụ án đã xảy ra như thế rồi. Nếu như mà không công luận, người ta không để ý, trong nước và nước ngoài không quan tâm ấy, thì có nhiều cái vụ oan ức, mình mới nói một cái bóng bẩy văn hoa là dìm trong bể máu rồi, tức là bị oan ức như thế. Nhưng mà vì cái vụ này nó ồn ào quá cho nên họ buộc lòng họ phải thận trọng. Bởi vì nếu anh kết tội anh như thế mà không có đủ bằng chứng thuyết phục ra trước tòa luật sư để bảo vệ, nhân chứng để cãi vân vân rất là khó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Là... nhưng mà thứ anh phiên tòa này đặc biệt một chỗ là lại xử công khai và chiếu ra các màn hình ở nơi công cộng để mọi người có thể theo dõi, thì phần lớn các phiên tòa tại Việt Nam thường xử trong tòa hoặc là xử kín. Lý do làm sao mà nhiều người cho rằng cố tình bêu rếu những các bị cáo, có phải vậy không anh?
Ý bêu rếu thì tôi cũng chưa thấy là nó có khả năng nhiều để mình kết luận. Nhưng mà theo thực tiễn của tôi đã từng trải qua thì tôi có 10 năm tham gia cái đoàn hội thẩm nhân dân của tòa án thành phố Nha Trang, thì cũng có một cơ hội để mà tìm hiểu về pháp luật, buộc lòng chúng tôi phải nghiên cứu về những quy định của pháp luật về xét xử các cái vụ án hình sự, dân sự vân vân, và quá trình thụ lý như thế nào thì chúng tôi cũng nắm được tương đối. Tôi nghĩ rằng là trong luật thì nó vẫn cứ quy định cho là cơ bản các vụ án đều là phải công khai. Công khai thì không có nghĩa là đưa ra vụ nào cũng đem ra công khai một cách, nghĩa là công khai có nghĩa là sửa tòa cái là ai vào dự cũng được, chứ còn không phải là đưa phát loa ra rồi đưa lên truyền hình TV rồi thì lưu động. Có những cái vụ án mà lưu động nó rồi theo tính chất luật pháp Việt Nam có quy định như thế, tức là cần phải để giáo dục cho người dân về ý thức hiểu biết pháp luật. Tôi nói ví dụ như là cái đây hơn chục năm mà có cái hiện tượng những người đi săn ở Việt Nam, người ta không có biết, người ta nghèo là một, hai là không có hiểu biết, người ta bắn những cái con vọc ấy, họ cứ nghĩ là nó như là cũng giống như là con treo, con trồn, linh tinh các cái con vật khác mà không phải động vật quý hiếm, thế thì họ bắn. Thế thì khi mà xảy ra chuyện đó thì theo luật thì mấy người đó là bị phạm pháp, bởi vì đấy là động vật quý hiếm. Thế thì khi mà bắt được những cái vụ đó thì họ đem ra xử lưu động công khai, mà còn lưu động nữa tức là ở những cái chỗ đông người, ví dụ trụ sở ủy ban xã, huyện gì đấy hay là sân vận động gì đấy, để đông đảo người dân có thể đến xem được. Vì người dân nói chung tâm lý hiếu kỳ mà thấy sự lưu động họ đến nó coi, thì qua đấy thì người dân biết được là bắn con vọc là phạm tội, là không được bắn. Thế đấy là một cách. Chứ còn công khai nguyên tắc nhìn chung là các vụ án ở Việt Nam là đều phải xử công khai, đến luật nó quy định. Công khai có nghĩa là ai có thể vào, người dân địa phương hoặc người đi ngang vắng lai đi qua cũng có thể vào coi hết. Nhưng mà đấy là nguyên tắc thôi. Thực chất có nhiều vụ không, có những vụ buộc phải xử kín, ví dụ bí mật an ninh quốc gia này, cái mà nó xâm hại ảnh hưởng đến thần phong mỹ tục, ví dụ những cái vụ hiếp dâm nọ kia thứ đấy, nạn nhân hiếp dâm là đặc biệt là con nít nữa, những cái vụ đối với con nít. Mà trong vụ này theo tôi biết là mấy bị cáo thì trong đó có cả bị cáo vị thành niên nữa, tức là chưa thực sự là người lớn. Thì theo lý do tôi nghĩ là nếu như không có một cái ý đồ gì mà không tốt đối với họ thì không nên làm ầm ĩ, là đem bill lên TV, lên truyền hình, lên báo chí cho nó lớn. Cùng lắm anh cho một cái thông tin, bởi vì cái này vậy. Lúc mà bắt đầu điều tra thì đã ồn ào, nhiều người quan tâm rồi, cho nên là có một cái kết cục để cho dư luận người ta biết. Và nhưng chỉ đang bắn tắt thế nọ thế kia như thế này thôi, chứ đừng có làm những cái chuyện dùng beng. Tôi cho cái chuyện mà cố tình dùng beng ấy thì là đấy là một cái động tác thất sách của nhà cầm quyền ở địa phương, ở tỉnh Long An và huyện Đức Hòa.
Dạ vâng, thưa anh, một chuyện nữa là nhà cầm quyền lại muốn rằng có bản án này gọi là răn đe dư luận, thì không hiểu rằng cái hiệu quả răn đe đó như thế nào khi mà các thành viên bị kết án tổng cộng là hơn 23 năm tù, thưa anh.
Vâng, vì 6 bị cáo cho nên là hơn 53 năm tù thì nói cho cái người và cao nhất thì đâu có 5 năm thì phải. Thì không phải là cao lắm mà để nhất răn đe. Cái câu răn đe thì có thể áp dụng cho tất cả các vụ án xét xử xong thì đều có nhất răn đe. Bởi vì sao? Nếu mà để cho công chúng biết, và thường là phải cung cấp cho dân chúng hoặc là công khai, thì cái vụ án nào chả là có nhất răn đe. Cho nên họ nói câu đó là theo thói quen của họ thôi. Chứ còn tôi nghĩ là không có gì là phải răn đe trong này cả. Bởi vì vụ án nào cũng răn đe hết. Người dân nhìn vào đấy làm những việc gì thì là bị đi tù. Thế thì riêng trong cái vụ này tôi nghĩ họ đưa ra mà cái câu răn đe thì nó lại càng dở hơi nữa. Tại vì có rất nhiều người hiểu biết và họ đấu tranh nhân quyền thì họ cho rằng 6 bị cáo ở trong cái vụ này là hoàn toàn vô tội. Cái chuyện mà họ tu tập tại nhà là quyền của tự do và tín ngưỡng như là luật pháp Việt Nam quy định, như hiến pháp là người dân có quyền tự do tín ngưỡng và một số quyền tự do khác. Thế cho nên là bây giờ người ta tự tu tập tại nhà mà lại là bắt bớ người ta như thế rồi khởi tố thế này kia, thì lại tôi cho rằng tuyên bố này xử lý cái vụ này như thế là rất là dở. Và
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.